Đế Bá, chương 282, Ngói Úp Thần Bí, 2, Góc Truyện Audio.com. Nghe được dạng cố sự này, không chỉ là Trần Bảo Kiều, Lý Dương Nhan, ngay cả Thạch Lão theo ở phía sau cũng ngây ngốc một chút, dạng tân bí này chỉ sợ bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Thôn Nhật Tiên Đế, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, hắn không chỉ là một đời tiên đế, hơn nữa còn là một đời tiên thể vô địch. Cả đời hắn sáng chói vô cùng, quang hoàn bao phủ thời đại này đến thời đại khác, nhưng mà Thôn Nhật Tiên Đế vô địch trong mắt thế nhân, lại mấy ai biết hắn đã từng có quá khứ không muốn người biết. Quá khứ của Thôn Nhật Tiên Đế, không có khả năng bị truyền thừa thế nhân không có khả năng biết, vì sao Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác biết. Bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn không có người biết. Quá khứ của Thôn Nhật Tiên Đế, Lý Thất Dạ đương nhiên biết, bởi vì năm đó là hắn tự tay đem hắn đưa vào Phi Tiên Giáo, năm đó hắn từng là muốn giữ Thôn Nhật Tiên Đế lại bên người mình bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc hắn từng thiếu Phi Tiên Giáo một cái nhân tình, đành phải đem hạt giống tốt này đưa cho Phi Tiên Giáo. Mảnh ngói úp này có tác dụng khác không? Lý Dương Nhan có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được truy vấn. Đây chính là 10 khối hiền tổ tinh bích a, coi như không phải là tiền của nàng, nhưng là tiền tông môn, nàng cũng không khỏi đau lòng một hồi. 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp quá xa xỉ đến nàng muốn thổ huyết. Chỉ là một mảnh ngói úp phổ thông đến không thể lại phổ thông mà thôi, nếu như ngươi cho rằng nó là một kiện chân bảo vậy thì sai rồi, nó đối với tu sĩ không có một chút tác dụng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ngươi đây là điên rồi. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi phàn nàn nói, 10 khối hiền tổ tinh bích mua một mảnh ngói úp vậy đơn giản liền là điên rồi, phá sản cũng phải có một cái trình độ đi. Cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, cái này phải xem ở trong tay ai, nếu như là ở trong tay người khác đây chẳng qua là một mảnh ngói úp không dùng được mà thôi, nhưng mà ở trong tay của ta, nó liền là con ngỗng đẻ trứng vàng. Thế nào đẻ trứng vàng? Lúc này, ngay cả Lý Dương Nhan cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, một mảnh ngói úp phổ thông, có thể dùng làm gì chứ? Mặc dù nói đây là xuất từ tay Thôn Nhật Tiên Đế, nhưng mà đây không phải là thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, nếu như Thôn Nhật Tiên Đế vẫn còn cầm ngói úp dạng này đi gặp Thôn Nhật Tiên Đế còn có thể. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta vốn ý định làm một kiện đồ cổ giả đưa vào thiên cổ thi địa đi lừa địa tiên, đem bảo vật trong tay bọn hắn lừa gạt đi ra, hiện tại đã có mảnh ngói úp này, ta liền không cần tốn hao nhiều công phu đi làm giả như vậy. Lấy vật giả lừa địa tiên. Nghe được chủ ý dạng này của Lý Thất Dạ, Lý Dương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, ý nghĩ như vậy thật sự là quá điên cuồng. Nếu chuyện này từ trong miệng người khác nói ra các nàng nhất định sẽ cho rằng là tên điên, nhưng mà lời này hết lần này tới lần khác là từ trong miệng công tử của các nàng nói ra, tựa hồ cái này trở nên không có điên cuồng chút nào. Cái này, có khả năng sao? Ngay cả Lý Dương Nhan tin tưởng Lý Thất Dạ nhất cũng không khỏi lòng tin dao động, nói ra. Địa tiên chôn ở bên trong Long Huyệt vậy cũng là tồn tại đã từng vô địch, đã từng đỉnh phong nhất, lấy vật giả lừa bảo vật của bọn hắn. Cái này, điều đó không có khả năng. Góc Truyện Audio.com, à, ý nghĩ như vậy quá điên cuồng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra được. Cái này phải xem là ai xuất thủ, Lý Thất Dạ khoan thai nói ra. Nếu là làm vật giả ta là có 7 thành nắm chắc, hiện tại có ngói úp này nơi tay nha ta chính là có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, trong nội tâm của ta đã có mục tiêu. Lý Dương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái, lập tức vì đó im lặng, bất luận là lúc nào, các nàng đều cảm thấy ý nghĩ như vậy quá điên cuồng, lừa địa tiên. Coi như là đại hiền gặp được địa tiên cũng tránh xa không kịp, càng đừng nói chạy tới lừa người ta, nhưng mà công tử của các nàng lại hết lần này tới lần khác nghĩ ra loại phương pháp điên cuồng đến không hợp thói thường này. Loại ý nghĩ này đối với người khác mà nói là tự tìm đường chết. Thạch Cảm Đương một mực theo ở phía sau cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái gì gọi là thiên tài, đây là thiên tài, cùng tư chất không quan hệ, cùng thể chất không quan hệ, bằng ý nghĩ điên cuồng, làm chuyện điên cuồng nhất thường thường là sự tình đầm rồng hang hồ, lại bị hắn làm được, đây mới thật sự là thiên tài. Cổ Nhai rất rộng, tu sĩ ở chỗ này mua bán rất nhiều, có đến từ Trung Đại Vực cũng có đến từ Đông Bách Thành, càng có đến từ Nam Xích Địa. Tu sĩ ở chỗ này mua bán có loài người, yêu tộc. Có thể nói, tại Trung Đại Vực tu sĩ hai đại tộc này là tùy ý có thể thấy được. Ngoại trừ nhân tộc yêu tộc ra, còn có tu sĩ thiên ma tộc thạch nhân tộc ở bên trong cổ nhai, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai tu sĩ quỷ tiên tộc huyết tộc. Nhìn thấy tu sĩ quỷ tiên tộc huyết tộc để Thạch Cảm Đương cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Thiên cổ thành không hổ là một trong cổ thành lớn nhất Trung Đại Vực, ngay cả quỷ tiên tộc huyết tộc tu sĩ cũng xuất hiện ở nơi này. Ở bên trong nhân hoàng giới, tu sĩ thiên ma tộc thạch nhân tộc vốn là rất ít. Bọn hắn không thuộc về chủng tộc địa phương sinh trưởng ở nhân hoàng giới, từ khi 3 vạn năm trước Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Thiên Đế một trận, cửu giới sụp đổ, thông đạo cửu giới hủy diệt, khiến cho 3 vạn năm này đến nay cửu giới không vãng lai. Cho nên, ở 3 vạn năm đến nay, có thể gặp được tu sĩ ngoài nhân, yêu lưỡng tộc cũng không phải là một sự tình thường thấy. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đi dạo trong cổ nhai, mặc dù bên trong cổ nhai có không ít người bán linh dược chân bảo, nhưng mà đồ vật có thể vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ thật đúng là không nhiều. Bọn hắn đi dạo hơn phân nửa cổ nhai cũng không có bảo vật kỳ chân vừa mắt. Có điều theo bọn người Lý Thất Dạ đi dạo, bất chi bất giác có một chút người bắt đầu đối với bọn họ chỉ trỏ, hơn nữa đa số đều là tu sĩ trẻ tuổi, ngay từ đầu, bọn người Lý Thất Dạ là không để ở trong lòng, nhưng mà, sự tình lại có điểm vượt qua ý tưởng của bọn họ, chậm rãi, tu sĩ ở bên cạnh bọn hắn đi qua không chỉ là chỉ trỏ, còn thấp giọng thảo luận. Cái kia chính là Bảo Trụ Thánh Tông Trần Bảo Kiều. Có tu sĩ ở thời điểm bọn người Lý Thất Dạ đi qua, tu sĩ trẻ tuổi kia đặc biệt thả chậm bước chân, ánh mắt tu sĩ này quái quỷ mà nhìn xem Trần Bảo Kiều. Phi, ngoại trừ nàng cái nữ nhân không biết xấu hổ kia còn có ai nữa chứ? Con nữ tu sĩ đồng bản khinh thường nói. Cách chương.